Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ.
Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ.
Mời quý thính giả cùng theo dõi 30 phút chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ. Hôm nay thứ Bảy ngày 30 tháng 12 năm 2023. Mở đầu chương trình với những thông tin đáng chú ý chúng tôi vừa cập nhật. Chính phủ đã ban hành Nghị định số 94/2023 quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 110/2023 ngày 29 tháng 11 năm 2023 của Quốc hội. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2024 đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2024.
Cụ thể, giảm thuế giá trị gia tăng đối với các nhóm hàng hóa dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất 10%, trừ nhóm hàng hóa dịch vụ, viễn thông, hoạt động tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản, kim loại và sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, sản phẩm khai khoáng, không kể khai thác than cốc, dầu mỏ tinh chế, sản phẩm hóa chất. Sản phẩm hàng hóa và dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt công nghệ thông tin theo pháp luật về công nghệ thông tin.
Tổng cục thống kê ngày 29 tháng 12 công bố dân số trung bình năm 2023 của cả nước ước tính là 100.300.000 người, tăng gần 835.000 người, tương đương là tăng 0,84% so với năm 2022. Với quy mô dân số hơn 100 triệu người, Việt Nam xếp thứ 15 trong số các quốc gia đông dân nhất thế giới, thứ 8 ở châu Á và thứ 3 ở khu vực Đông Nam Á sau Indonesia và Philippines.
Báo cáo cũng nhận định, năm 2023 chất lượng dân số được cải thiện, mức sinh giảm mạnh và cơ bản duy trì mức sinh thay thế từ năm 2005 trở lại đây. Tỷ lệ tử vong vẫn duy trì ở mức thấp, tuổi thọ trung bình tăng do những thành tựu phát triển của y học và công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được cải thiện. Theo dự báo dân số 2019-2069 của Tổng cục Thống kê, dân số nước ta tiếp tục tăng, đạt quy mô lớn nhất khoảng 117 triệu người vào năm 2066, sau đó giảm dần, đến năm 2079 mới xuống dưới 100 triệu. Như vậy, quy mô dân số nước ta sẽ duy trì ở mức trên 100 triệu trong khoảng 55 năm.
Hôm qua, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ trong năm 2024. Báo cáo tại hội nghị cho biết, năm 2023 nước ta đón 12.600.000 lượt khách quốc tế, vượt 57% so với mục tiêu ban đầu và đạt mục tiêu đã điều chỉnh 12 đến 13 triệu lượt. Khách nội địa đạt 108 triệu lượt, vượt 6% so với kế hoạch năm 2023. Tổng thu từ du lịch ước đạt 678.000 tỷ đồng, vượt 4,3% so với kế hoạch năm 2023.
Với những thành tựu đã đạt được, ngành du lịch Việt Nam vinh dự nhận được nhiều giải thưởng quốc tế uy tín với 19 giải thưởng hàng đầu thế giới và 54 giải thưởng hàng đầu châu Á do Tổ chức Giải thưởng Du lịch Thế giới WTA trao tặng. Trong đó, Việt Nam lần thứ tư được vinh danh là điểm đến di sản hàng đầu thế giới, lần thứ năm trở thành điểm đến hàng đầu châu Á. Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam lần thứ tư được trao tặng danh hiệu Cơ quan Quản lý Du lịch hàng đầu châu Á. Cũng tại đây, nhiều điểm đến doanh nghiệp du lịch Việt Nam đã nhận được các hạng mục giải thưởng danh giá khác.
Bộ Lao động Thương binh và Xã hội vừa ban hành công văn số 5601 về việc tăng cường công tác bảo đảm an sinh xã hội, an toàn trong dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024. Theo đó, Bộ đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng kế hoạch thăm hỏi tặng quà và trợ giúp xã hội cho người có công với cách mạng, các đối tượng chính sách, người nghèo, cận nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, đối tượng bảo trợ xã hội trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn, bảo đảm đúng đối tượng, chế độ công khai, minh bạch, tránh trùng lập, không để lợi dụng trục lợi chính sách. Với nguyên tắc, tất cả các đối tượng chính sách đều có quà và được nhận quà trước Tết.
Theo Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, kinh phí tặng quà cho các đối tượng trong Tết Nguyên đán năm 2023 từ nguồn ngân sách trung ương, địa phương và các nguồn vận động xã hội với tổng kinh phí khoảng 10.000 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách trung ương dành khoảng 600 tỷ đồng, ngân sách địa phương khoảng hơn 3.200 tỷ đồng. Ngoài ra, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành các quyết định hỗ trợ gạo cho gần 200.000 hộ với 1.200.000 nhân khẩu trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão và Giáp Hạt năm 2023. Tổng số gạo hỗ trợ là 18.000 tấn gạo cho 17 tỉnh.
Tiếp tục công tác sơ tán công dân Việt Nam bị mắc kẹt tại khu vực phía bắc Myanmar do xung đột vũ trang. Rạng sáng ngày hôm nay 30 tháng 12, Bộ Ngoại giao cùng các cơ quan chức năng trong nước, các cơ quan đại diện Việt Nam ở khu vực đã phối hợp đưa thêm gần 400 công dân về nước bằng đường bộ. Đây là đợt sơ tán thứ hai sau đợt thứ nhất từ ngày 4 đến ngày 6 tháng 12, nên tổng số công dân được sơ tán lên gần 1.400 người.
Toàn bộ chi phí đưa công dân về nước được chính phủ chi trả. Bên cạnh đó, Việt Nam cũng hỗ trợ sơ tán một công dân Nepal khỏi Myanmar. Trong bối cảnh tình hình xung đột tại khu vực phía bắc Myanmar tiếp tục diễn biến phức tạp, Bộ Ngoại giao khuyến cáo công dân không nên đến các khu vực này, tuân thủ các hướng dẫn của Đại sứ quán Việt Nam tại Myanmar và các cơ quan chức năng sở tại. Nếu đang ở các khu vực có khả năng xảy ra giao tranh, cần chủ động sơ tán người và tài sản về các khu vực an toàn, khẩn trương liên hệ với các cơ quan chức năng Việt Nam trong trường hợp cần sự trợ giúp. Để bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của công dân khi lao động ở nước ngoài, công dân cần cảnh giác trước những lời mời chào ra nước ngoài làm việc, việc nhẹ lương cao, không yêu cầu bằng cấp trình độ, không có hợp đồng, không thông qua doanh nghiệp, tổ chức phải cử lao động, vân vân, tránh trở thành nạn nhân của bóc lột sức lao động, tội phạm mua bán người hoặc đối tượng cư trú bất hợp pháp.
Liên quan đến lĩnh vực giao thông, thưa quý vị, hôm qua tại Hà Nội, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam phối hợp cùng Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia đã tổ chức đại lễ cầu siêu cho các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông năm 2023. Theo Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, mỗi ngày Việt Nam có khoảng 20 người bước ra khỏi nhà và không bao giờ quay trở về. Cùng với đó là hàng chục gia đình tan nát vì tai nạn giao thông, hàng trăm người đau xé lòng vì mất đi người thương yêu.
Với tinh thần tưởng nhớ người đi vì ngỡ lại, đại lễ cầu siêu là một nghĩa cử mang nhiều ý nghĩa nhân văn sâu sắc nhằm tưởng nhớ những đồng bào không may qua đời vì tai nạn giao thông, chung tay chia sẻ những tổn thất mất mát của các nạn nhân, gia đình nạn nhân tai nạn giao thông để sự bình yên, an toàn, hạnh phúc đến với mọi người, mọi nhà khi tham gia giao thông. Đại lễ cầu siêu chính là hồi chuông thức tỉnh. Mỗi chúng ta hãy hiểu rõ, tôn trọng pháp luật về trật tự an toàn giao thông là giữ gìn sinh mạng của mình và mọi người. Mong sao mỗi người tham gia giao thông khi lái xe phải lái bằng cả trái tim yêu thương, tâm hồn an tĩnh, đem lại sự bình an cho những người xung quanh.
Chiều tối qua tại các bến xe trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, lượng khách tấp nập đổ về, tình hình giao thông tại các điểm này tuy đông đúc nhưng không xảy ra tình trạng tắc nghẽn. Khoảng 18 giờ bến xe Miền Đông mới đón một lượng lớn khách xếp hàng chờ mua vé. Để đảm bảo thời gian của hành khách, bến xe huy động lực lượng đoàn thanh niên tình nguyện hỗ trợ đẩy hành lý giúp cho hành khách vào nhà ga, di chuyển lên xe, tăng cường các dịch vụ chăm sóc khách hàng để phục vụ hành khách.
Tại bến xe Miền Tây, lượng khách ra vào bến tấp nập. Bên trong bến, các dãy nhà chờ được ngồi kín, đa phần là những hành khách đã mua vé và chờ đến giờ lên xe. Lượng khách mua vé chủ yếu tập trung đi các tỉnh Vĩnh Long, Cần Thơ, An Giang, vân vân. Lượng khách ước tính đạt 203,33% so với ngày thường. Để đảm bảo công tác an ninh trật tự ra vào, bến xe tăng cường lực lượng nhân sự hướng dẫn hành khách đến các quầy mua vé để không xảy ra tình trạng chen lấn xô đẩy, sắp xếp tài chuyến, điều động phương tiện vận chuyển theo biểu đồ để nhanh chóng giải tỏa hành khách. Cảnh sát giao thông của toàn thành phố đã có mặt ở những điểm nóng phức tạp có nguy cơ cao xảy ra ùn ứ và ùn tắc giao thông để điều tiết phân luồng giao thông. Lực lượng cũng phối hợp cùng cảnh sát cơ động, công an, thanh niên xung phong phát tờ rơi tuyên truyền giao thông, phát nước suối và tặng 50 nón bảo hiểm cho người dân lưu thông qua khu vực.
Quà trong không khí chào mừng 20 năm thành lập thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương và đón mừng năm mới 2024. Sáng nay, Ban Quản lý Dự án ODA thành phố Cần Thơ đã tổ chức lễ thông xe kỹ thuật cầu Trần Quang Na. Các đồng chí lãnh đạo thành phố cùng các đồng chí cán bộ cách mạng lão thành qua các thời kỳ đến dự.
Công trình cầu Trần Quang Na là dự án công trình trọng điểm của thành phố với nguồn vốn gần 800 tỷ đồng. Sau thời gian tập trung thi công và tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, đến nay công trình đã cơ bản hoàn thành và thông xe kỹ thuật công trình đúng theo chỉ đạo của lãnh đạo thành phố. Cùng với việc thông xe cầu Trần Quang Na, Trong sáng nay, các công trình thuộc dự án 3 phát triển thành phố Cần Thơ và tăng cường khả năng thích ứng của đô thị như gói thầu cải tạo hạ tầng đường Hoàng Quốc Việt, gói thầu Âu Thuyền Hàng Bàng, gói thầu cải tạo rạch Cái Sơn Mương Khai và gói thầu đường nối từ đường Cách Mạng Tháng 8 đến đường tỉnh 918 cũng được thông xe.
Chuyển sang những thông tin khác diễn ra trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Thưa quý vị, tối qua tại sân vận động Cần Thơ đã diễn ra chương trình tổng duyệt lễ kỷ niệm 20 năm thành lập thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương 1/1/2004, 1/1/2024. Đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy chủ trì buổi tổng duyệt, cùng dự có các đồng chí trong Thường trực Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, thành viên ban tổ chức và đại diện các sở ngành liên quan.
Chương trình tổng duyệt bắt đầu bằng phần diễu hành xe qua của 20 khối diễn với trên 1.200 người của các lực lượng vũ trang, công an nhân dân, các sở ban ngành, tổ chức, đoàn thể, lực lượng thanh niên, nhân dân các địa phương. Tiếp đó là lễ kỷ niệm 20 năm thành lập thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương 1/1/2004, 1/1/2024 và đón nhận huân chương lao động hạng nhất của Chủ tịch nước khen tặng cho đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Cần Thơ. Khắc họa về những thành tựu nổi bật về kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng và hệ thống chính trị, tinh thần và ý chí của con người Cần Thơ trong chặng đường 20 năm thành lập và phát triển. Sau đó, chương trình nghệ thuật đặc sắc với chủ đề Hương sắc Tây Đô được dàn dựng công phu, sử dụng hệ thống thiết bị âm thanh ánh sáng và công nghệ trình chiếu hiện đại, được xây dựng như một bức tranh đầy màu sắc, sự hòa hợp của các dân tộc, sức sống của vùng đất chính trồng và khát vọng niềm tin vươn lên trên chặng đường mới. Ngay sau chương trình tổng duyệt, các đồng chí lãnh đạo thành phố, thành viên ban tổ chức cùng đại diện các đơn vị liên quan đã họp bàn rút kinh nghiệm từng nội dung để buổi lễ diễn ra đảm bảo tính chất trang trọng, ý nghĩa, phong phú về nội dung, hình thức, thể hiện sinh động, nêu bật truyền thống vẻ vang cũng như thành tựu trong quá trình 20 năm xây dựng và phát triển của thành phố Cần Thơ.
Chương trình kỷ niệm 20 năm thành lập thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương sẽ diễn ra vào lúc 18:30 tối mai, 31/12/2023. Cuối chương trình là màn bắn pháo hoa tầm cao chào mừng năm mới và chương trình nghệ thuật và biểu diễn thời trang đón chào năm mới 2024 phục vụ người dân. Dự kiến chương trình sẽ có khoảng 10.000 đại biểu tham dự, gồm khách mời trung ương, các tỉnh thành, bạn bè trong nước quốc tế và nhân dân trong và ngoài thành phố. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên Đài Truyền hình Việt Nam VTV Cần Thơ và Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Quyền Vĩnh Thạnh ngày hôm qua để tổ chức kỷ niệm 20 năm thành lập quyện 2/1/2004, 2/1/2024 đến dự có đồng chí Trịnh Minh Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, đồng chí Nguyễn Ngọc Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, các đồng chí nguyên lãnh đạo quyện qua các thời kỳ và tập thể cá nhân tiêu biểu có nhiều đóng góp cho sự phát triển của quyện trong 20 năm qua.
Trong 20 năm qua, đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Vĩnh Thạnh đã đạt được những thành tựu nổi bật. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội, xây dựng nông thôn mới đạt nhiều kết quả. Trong đó, nhân dân đóng góp 277 tỷ đồng. Năm 2018, huyện đạt chuẩn nông thôn mới, 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới. Trong 20 năm, huyện đã xây dựng sửa chữa trên 3.300 nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết với tổng kinh phí trên 83 tỷ 771 triệu đồng. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, công tác quân sự quốc phòng địa phương đạt kết quả khá toàn diện. Hệ thống chính trị ngày được củng cố, kiện toàn bộ máy tổ chức hoạt động ngày càng hiệu lực hiệu quả, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ.
Hội khuyến học thành phố Cần Thơ vừa tổ chức tổng kết công tác khuyến học năm 2023 và chương trình công tác năm 2024.
Năm 2023, toàn thành phố vận động quỹ khuyến học khuyến tài bằng tiền và hiện vật gần 60 tỷ đồng, vượt gần 69% so với kế hoạch, đã trao 195.050 suất học bổng, quà phần thưởng và 380 xe đạp, tổng trị giá gần 55 tỷ đồng. Trong đó, thành hội đã vận động được gần 5 tỷ đồng, vượt 62% kế hoạch năm, cấp gần 2.500 suất học bổng, thưởng và quà. Năm 2024, các cấp hội khuyến học tập trung nâng cao chất lượng hoạt động của ban chấp hành hội, xây dựng đội ngũ cán bộ hội vừa hồng vừa chuyên, tập trung phát triển các mô hình học tập, nhất là mô hình học tập của người lớn trong xây dựng và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của thành phố, tiếp tục đa dạng hóa các hình thức vận động xây dựng quỹ khuyến học khuyến tài.
Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ vừa phối hợp Liên đoàn Lao động quận Bình Thủy đến thăm công ty cổ phần Sadico Cần Thơ và trao quà cho công nhân tại công ty.
Tại đây, lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ gửi lời chúc mừng năm mới đến công ty, đồng thời chia sẻ khó khăn với công ty và động viên công ty tiếp tục hoạt động sản xuất phát triển ổn định. Đại diện công ty cảm ơn sự quan tâm của Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ. Trong năm 2023, hoạt động sản xuất của công ty tiếp tục duy trì ổn định, doanh thu 230 tỷ đồng, duy trì tốt các hoạt động chăm lo cho công nhân nhân dịp lễ Tết, các chính sách bảo hiểm xã hội đều thực hiện đầy đủ. Đặc biệt dịp Tết 2024, 220 cán bộ công nhân của công ty đều được hưởng tháng 13 và một phần quà ăn Tết. Dịp này, Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ trao 10 phần quà cho công đoàn viên của công ty có hoàn cảnh khó khăn, tổng trị giá 12 triệu đồng.
Lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ cùng Liên đoàn Lao động quận U Môn cũng vừa tổ chức đoàn đến thăm công ty cổ phần truyền thông xi măng Tây Đô và công ty cổ phần bê tông Tây Đô trên địa bàn quận U Môn.
Hiện nay, công ty cổ phần truyền thông xi măng Tây Đô có khoảng 250 công nhân, người lao động với mức thu nhập bình quân 7 triệu 800 ngàn đồng một người một tháng. Công ty cổ phần bê tông Tây Đô có khoảng 140 công nhân, người lao động với mức thu nhập bình quân 8 triệu 600 ngàn đồng một người mỗi tháng. Dịp này, Liên đoàn Lao động thành phố tặng quà chúc Tết cho hai công ty và trao tặng 10 phần quà, mỗi phần gồm 1 triệu đồng tiền mặt và nhu yếu phẩm trị giá 200.000 đồng cho công đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trước thềm năm mới sắp đến.
Vào ngày hôm qua, tại nông trường Sông Hậu khai trương khu sinh thái Sông Hậu Farm, đây là công trình chào mừng sự kiện 20 năm thành lập thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương và 20 năm thành lập huyện Cờ Đỏ. Khu sinh thái Sông Hậu Farm có tổng diện tích 14 hectare, gồm nhiều phân khu vui chơi ẩm thực trải nghiệm, với tổng giá trị đầu tư đến thời điểm hiện nay khoảng 8 tỷ đồng. Tới đây, khu sinh thái Sông Hậu Farm sẽ tiếp tục đầu tư thêm một số hạng mục lưu trú, trải nghiệm và thương mại. Khi công trình hoàn thiện không chỉ thu hút khách tham quan trải nghiệm, mà còn góp phần giải quyết việc làm cho lao động tại chỗ và phân phối kết nối, tạo thêm đầu ra cho nông sản, thế mạnh của địa phương. Thưa quý vị và các bạn, với phương châm gần dân, trọng dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với nhân dân, phong trào thi đua dân vận khéo gắn với thực hiện quy chế dân chủ tại phường Trà An, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ đã huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị. Qua đó xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và nâng cao đời sống của người dân. Nội dung này được chuyển đến quý vị trong phần tiếp theo của chương trình Thời sự trưa nay.
Thời gian qua, phường Trà An chú trọng thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, gắn phong trào thi đua dân vận khéo, tạo sự đồng thuận cao trong hệ thống chính trị. Sự hưởng ứng tích cực của các tầng lớp nhân dân thông qua các mô hình thiết thực gắn với nhiệm vụ chính trị chuyên môn. Năm 2023, phường đã tập trung thực hiện hoàn thành 15 mô hình dân vận khéo ở các lĩnh vực, tạo sức lan tỏa trong đời sống xã hội. Đồng chí Đỗ Thị Kim Lan, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường Trà An cho biết thêm.
Hàng năm thì trong ban thường vụ ban chấp hành thì có họp để đưa ra những cái phương hướng giải pháp và có phân công cụ thể từng đồng chí để thực hiện cái nhiệm vụ để đạt theo các chỉ tiêu. Ngoài ra thì trong cái họp cũng như là ban chỉ đạo các khu vực, ban chấp hành đảng bộ phường thì có cái giao nhiệm vụ cho từng đảng bộ khu vực vận động cũng như là tuyên truyền những cái nhiệm vụ trọng tâm thiết thực nhất trong từng đảng bộ để đưa từ đó thì có những cái trọng tâm nổi bật của từng năm cũng như là từng khu vực.
Thực hiện quy chế dân chủ gắn với dân vận khéo được thể hiện rõ nét qua việc tuyên truyền vận động nhân dân góp sức xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông gắn với chỉnh trang đô thị trên địa bàn. Đơn cử như việc thu hồi đất, vận động người dân bàn giao mặt bằng để triển khai thi công công trình kè chống sạt lở trên sông Trà Nóc, đoạn thuộc phường Trà An, từ cầu Xẻo Mây đến Trạch Chùa với chiều dài gần 2 km. Phường đã thành lập hội đồng, qua đó tháo gỡ khó khăn cho các hộ dân khi có liên quan đến việc xác minh nguồn gốc đất, được người dân trên tuyến đồng tình ủng hộ. Ngoài tường kè còn có các hạng mục như hệ thống đường giao thông sau kè, chiếu sáng, cấp thoát nước, tổng kinh phí đầu tư trên 215 tỷ đồng. Dù chưa nhận bồi hoàn như một số hộ sẵn sàng giao đất, giao nhà, vật kiến trúc, hoa màu để công trình thực hiện theo tiến độ. Ông Nguyễn Văn Cứng và chị Quỳnh Phụng Anh, người dân bị ảnh hưởng công trình kè sông Trà Nóc, cùng cho biết
là bà con không ngập không lũ, hai nữa là không còn sạt lở, thứ ba nữa là đường xá thông đúng tâm tư nguyện vọng của bà con ở khu vực này.
Công trình thi công thì gia đình em đã giờ vô trước rồi để hỗ trợ cho công trình làm việc được thuận lợi, tại vì không chỉ ích lợi cho người dân ở đây không mà ích lợi cho tất cả mọi người luôn, là bảo vệ cho tài sản và tính mạng của mọi người nữa.
Việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với các mô hình dân vận khéo ở phường Trà An ngày càng đi vào nề nếp. Khối trưởng và các tổ chức thành viên của phường từng bước đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động theo phương châm hướng mạnh về cơ sở, nghe dân nói dân hiểu, làm dân tin, được thể hiện qua công tác chăm lo an sinh xã hội như xây dựng sửa chữa nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết, hỗ trợ nguồn vốn vay, thăm hỏi tặng quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo, các đối tượng nhân dịp lễ Tết. Bà Vũ Thị Tám, khu vực 3 phường Trà An, nói:
Tôi rất là xúc động khi mà đã được các ban lãnh đạo, là đảng ủy phường đã quan tâm giúp đỡ cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn và các hộ nghèo, cận nghèo như tôi, tạo điều kiện cho chúng tôi có đầy đủ về tình cảm, vật chất và lẫn tinh thần.
Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, gắn mô hình dân vận khéo là yếu tố góp phần tạo sự đồng thuận trong nhân dân tích cực tham gia xây dựng xã hội, ngày càng văn minh, kinh tế phát triển, an ninh quốc phòng được giữ vững, đồng thời tạo mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa đảng, chính quyền với nhân dân.
Tiếp tục chương trình với thông tin từ huyện Thới Lai. Thưa quý vị, 20 năm qua, các chương trình dự án phát triển kinh tế xã hội, chính sách an sinh xã hội trong vùng đồng bào dân tộc luôn được huyện Thới Lai quan tâm, triển khai có hiệu quả. Qua đó, đời sống vật chất, tinh thần của người dân không ngừng được cải thiện và nâng cao, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của địa phương. Sau đây là ghi nhận của phóng viên Cô Sơn.
Đồng bào dân tộc Khmer chiếm 4,43% dân số toàn huyện Thới Lai. Những năm qua, nhờ triển khai đồng bộ nhiều chính sách nhằm phát triển kinh tế xã hội và giảm nghèo bền vững. Những năm gần đây, điều kiện kinh tế xã hội và diện mạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số không ngừng nâng lên. 1.910 căn nhà tình thương, nhà đại đoàn kết cho hộ dân tộc thiểu số nghèo khó khăn về nhà ở với kinh phí xây dựng hàng chục tỷ đồng đã được bàn giao cho bà con giàu ở. An cư lạc nghiệp, trên 520 hộ còn được hỗ trợ vốn vay chăn nuôi sản xuất, tham gia các lớp đào tạo nghề nông nghiệp và phi nông nghiệp, giúp lao động nông thôn có việc làm, tăng thêm thu nhập. Đến cuối năm 2023, thu nhập bình quân đầu người đạt 71,287 triệu đồng một người mỗi năm, tăng 58,233 triệu đồng. Tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc năm 2004 là 35%, nay giảm xuống chỉ còn 0,5%. Ông Liêu Tuấn Khương, Phó phòng dân tộc huyện Thới Lai cho biết thêm.
Từ năm 2004 đến nay, đối với đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó là đồng bào dân tộc Khmer của huyện Thới Lai, có được là nhiều cái chủ trương chính sách của đảng về cái phát triển kinh tế xã hội, nâng cao là đời sống vật chất tinh thần trong đồng bào. Phòng dân tộc cũng đã tham mưu phối hợp với các ngành liên quan tổ chức triển khai kịp thời các chính sách nhằm góp phần vào việc phát triển là kinh tế xã hội trong đồng bào dân tộc thiểu số. Kết quả cũng đạt được là rất khả quan trên nhiều lĩnh vực, cũng đã hỗ trợ các nhà cũng như là hỗ trợ về cái nước sạch, vệ sinh môi trường thực hiện đồng bộ đến với là đồng bào dân tộc là được kịp thời. Từ đó thì nâng cao được cái đời sống vật chất tinh thần cho đồng bào.
Thực hiện hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới vùng dân tộc thiểu số, qua tuyên truyền vận động từ năm 2011 đến nay, lần lượt 7 xã có đông đồng bào dân tộc sinh sống của huyện đều được công nhận nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu. Đặc biệt đối với xã Định Môn, nơi có dân tộc Khmer sinh sống nhiều nhất, là xã đầu tiên của huyện được công nhận xã nông thôn mới kiểu mẫu năm 2022. Là xã thuần nông, điều kiện kinh tế rất khó khăn, nhưng nhờ các chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc và thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, thành phố Cần Thơ và huyện Thới Lai đã ưu tiên đầu tư kịp thời các dự án sản xuất, xây dựng các mô hình làm ăn hiệu quả. Qua đây từng bước giúp bà con phát triển kinh tế gia đình, ổn định cuộc sống. Hộ chú Lâm Son ở ấp Định Mỹ là một trong số đó.
Hoàn cảnh gia đình cũng hơi khó khăn. Hồi trước thì nhà lá thì sụp sụp, nhờ nhà nước hỗ trợ căn nhà đại đoàn kết. Có con nhà này tôi phấn đấu làm ăn, thoát khỏi cái cảnh nghèo khổ. Cắt được căn nhà này tôi cũng mừng. Đây là cũng điều kiện của gia đình tôi cũng phấn đấu làm ăn để vươn lên thoát nghèo.
Kinh tế khởi sắc, đời sống tinh thần của bà con cũng được đặc biệt quan tâm. Phong tục tập quán, tiếng nói, chữ viết của đồng bào dân tộc được bảo tồn và phát huy. Đặc biệt, tất cả 5 chùa Phật giáo Nam Tông Khmer trên địa bàn huyện đều được công nhận chùa đạt chuẩn nếp sống văn minh, nơi thờ tự. Ông Liêu Sang, người có uy tín, xã Tân Thạnh, phấn khởi nói.
Đồng bào Khmer so với trước về nhận thức có những ý thức vươn lên, chấp hành tốt các chủ trương đường lối, pháp luật của đảng, nhà nước. Về mặt phát triển kinh tế đời sống của đồng bào dân tộc Khmer hiện nay thì đồng bào có những cái tiến bộ bên cạnh của nhà nước hỗ trợ. So với những cái năm trước đời sống vật chất thì bà con có phát triển vươn lên.
Thời gian tới, để tiếp tục thực hiện hiệu quả hơn nữa chính sách của đảng, nhà nước đối với dân tộc thiểu số, ông Nguyễn Nhân Hoàng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân huyện Thới Lai cho biết thêm.
Để tiếp tục phát huy cái kết quả đạt được trong thời gian tới đó, chúng tôi trước hết là cũng phải tiếp tục quán triệt ở trong cấp ủy chính quyền, trong cán bộ công chức viên chức từ huyện đến cơ sở làm cái công tác dân tộc để góp phần mang lại hiệu quả các cái chủ trương chính sách của đảng và nhà nước, tiếp tục tuyên truyền vận động đồng bào dân tộc thiểu số thực hiện các cái chủ trương chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước, tăng cường nắm tình hình cái tư tưởng bức xúc chính đáng về đời sống tinh thần cho đồng bào dân tộc thiểu số. Trên cơ sở đó chúng ta có những cái quyết sách đề ra cái giải pháp kịp thời vận động đồng bào tiếp tục cố gắng nỗ lực vươn lên trong cuộc sống, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước và tham gia các hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn.
Thực hiện hiệu quả chính sách dân tộc của chính phủ và qua sự trợ lực của chính quyền địa phương, cùng với sự nỗ lực phấn đấu vươn lên của bà con dân tộc, tạo cho diện mạo nông thôn ngày thêm khởi sắc, mức sống và thu nhập của người dân được nâng cao, góp phần vào mục tiêu giảm nghèo và phát triển kinh tế địa phương.
Thời gian còn lại của chương trình là phần tin thế giới. Thưa quý vị, trong thông điệp năm mới 2024, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã kêu gọi cộng đồng quốc tế nêu cao tinh thần đoàn kết để biến năm 2024 trở thành năm của tái xây dựng niềm tin và hy vọng sau khi thế giới đã trải qua năm 2023 đau thương, bạo lực và bất ổn.
Người đứng đầu Liên Hợp Quốc cho rằng năm 2023 đi qua trong bối cảnh xung đột vẫn tiếp diễn, khiến hàng chục ngàn dân thường thiệt mạng, trong đó có nhiều phụ nữ và trẻ em. Các cuộc chiến tranh đang gia tăng về số lượng và sự khốc liệt. Hàng triệu người đã phải rời bỏ nhà cửa, đối mặt với nạn đói và bệnh tật. Trong khi hành tinh của chúng ta đang lâm nguy hiểm, nhiệt độ trái đất tăng kỷ lục và biến đổi khí hậu ngày càng nghiêm trọng. Tổng thư ký nhấn mạnh, chúng ta phải cùng nhau vượt qua tình trạng chia rẽ để tìm ra các giải pháp chung vì hành động khí hậu, vì cơ hội kinh tế và một hệ thống tài chính toàn cầu công bằng hơn cho tất cả mọi người.
Đề cập đến sự phân biệt đối xử và sự đối đầu giữa các quốc gia và các cộng đồng, ông Guterres đã nêu bật tầm quan trọng của việc đảm bảo các công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo AI, đóng vai trò then chốt. Khép lại thông điệp năm mới 2024, Tổng thư ký Guterres khẳng định Liên Hợp Quốc, tổ chức đa phương lớn nhất hành tinh, sẽ tiếp tục tập hợp thế giới vì hòa bình, phát triển bền vững và nhân quyền. Qatar đã đề xuất một thỏa thuận mới nhằm chấm dứt các cuộc tấn công của Israel vào dải Gaza và thành lập một chính phủ đoàn kết của người Palestine, không liên quan trực tiếp đến lực lượng vũ trang Hamas.
Trong sáng kiến này, Qatar đề xuất một lệnh ngừng bắn vĩnh viễn để mở đường việc trao đổi toàn bộ tù nhân giữa Hamas và Israel nhằm giải quyết vấn đề con tin đang bị giam giữ. Ngoài ra, đề xuất cũng đưa ra cơ chế nhằm ngăn chặn tái diễn cuộc tấn công của Hamas vào miền nam Israel. Đến nay đã có hơn 22.500 người, trong đó có hơn 21.000 người Palestine, hầu hết là trẻ em đã thiệt mạng trong xung đột. 1/4 dân số Gaza rơi vào tình trạng thiếu lương thực trầm trọng. Xung đột cũng khiến 85% trong số 2,3 triệu cư dân Gaza phải di tản.
Trong diễn biến khác, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã nhóm họp vào ngày 29 tháng 12 theo giờ địa phương để thảo luận về tình hình căng thẳng ở dải Gaza trong bối cảnh bạo lực tiếp tục leo thang ở Trung Đông.
Tại cuộc họp, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres lên tiếng bày tỏ quan ngại trước các vụ tấn công liên tiếp của các nhóm vũ trang ở Iraq và Syria, cũng như các vụ tấn công của lực lượng Houthi ở Yemen nhằm vào tàu thuyền trên Biển Đỏ thời gian gần đây. Ông hối thúc tất cả các bên kiềm chế tối đa và triển khai ngay những bước đi nhằm hạ nhiệt căng thẳng.
Ngày 29 tháng 12, chính phủ Mexico đã khánh thành trung tâm phân phối dược phẩm quốc gia có quy mô lớn nhất trên thế giới, kết nối với toàn bộ hệ thống bệnh viện và cơ sở y tế trong cả nước để đưa các sản phẩm y tế hoàn toàn miễn phí đến tay của người bệnh trong thời gian tối đa là 48 giờ, bất kể tới địa điểm nào trên toàn lãnh thổ.
Tổng thống Mexico nhấn mạnh đây là thời khắc lịch sử bởi từ giờ trở đi, mọi người dân Mexico sẽ được cấp thuốc hoàn toàn miễn phí trong thời gian nhanh nhất. Sự ra đời của siêu tổng kho dược phẩm quốc gia vì sức khỏe người dân thể hiện chính sách an sinh xã hội ưu việt của Mexico trong nỗ lực không để người dân nào rơi vào cảnh không có thuốc trị bệnh. Cũng như thực phẩm và nước uống, thuốc men nằm trong danh mục những mặt hàng thiết yếu không thể thiếu. Do vậy, việc cung cấp miễn phí dược phẩm không chỉ bảo đảm sức khỏe hiện tại của người dân mà còn đảm bảo cho sự phát triển khỏe mạnh của các thế hệ tiếp theo.
Từ đầu năm tới, Hàn Quốc sẽ mở rộng thêm các ngành nghề tuyển dụng lao động nước ngoài.
Các khách sạn, cơ sở lưu trú, nhà hàng cùng nhiều cơ sở khác sẽ được bổ sung vào các lĩnh vực được phép tuyển lao động nước ngoài theo diện thị thực lao động không chuyên nghiệp. Mục tiêu là thu hút 165.000 lao động nhập cư không chuyên trong năm 2024 nhằm giải quyết tình trạng thiếu lao động ngày càng tăng. Hàn Quốc cũng sẽ triển khai cấp thị thực làm việc kết hợp du lịch nghỉ dưỡng vào năm tới để cho phép người nước ngoài đi du lịch khắp Hàn Quốc trong khi làm việc từ xa.
Thủ đô Bangkok của Thái Lan đứng đầu bảng xếp hạng thành phố thu hút nhiều du khách đến thăm nhất trên thế giới với 22.780.000 lượt du khách quốc tế. Tiếp theo là thủ đô Paris của Pháp với 19.100.000 lượt du khách và London của Anh 19.090.000 lượt du khách. Trong bảng xếp hạng thành phố Phuket của Thái Lan đứng thứ 14, trong khi Pattaya đứng thứ 15.
Theo báo cáo của công ty thanh toán đa quốc gia Mastercard, Bangkok duy trì vị trí dẫn đầu trong bảng xếp hạng thành phố thu hút du khách thêm một năm nữa như cuộc sống đường phố sôi động, những ngôi đền trang trí công phu và nền ẩm thực phong phú. Khách du lịch đến Bangkok có thể sử dụng những tiện nghi như các trung tâm thương mại lớn và không gian hiện đại hòa lẫn một loạt ngôi chùa và đền thờ bằng vàng. Bên cạnh đó, Bangkok còn có vô số khu chợ đường phố với đủ vị cay, chua, ngọt và mặn, với nhiều chợ nổi cho du khách trải nghiệm đi chợ trên ghe thuyền.
Chương trình thời sự trưa nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt.